Hồi 33, đường Thanh Châu trấn Tam Sơn ra sức, núi Thanh Phong tịch lịch hóa mắt mô. Bấy giờ Lưu Tri Trại mình mặc áo nhung phục, tay cầm quân khí, cưỡi lên mình ngựa cùng với Hoàng Tín dẫn hơn 100 quân, đào gươm sáng quắc, chiên trống vang lừng, đi ra cổng trại mà áp tải Hoa Vinh và Tống Giang, trông chừng thẳng nẻo Thanh Châu. Đi được 30-40 dặm đường, ghì gần đến một khu rừng kia, bỗng thấy đám lính đi trước bảo nhau rằng: "Phía rừng trước có một người nôn dồn, ta hãy đứng dừng lại." Nói xong liền dừng lại. Hoàng Tín thấy vậy ngồi trên mình ngựa mà bảo rằng: "Sao đang đi lại dừng lại như thế?" Chúng bẩm rằng: "Phía trước có người thám thính chi đó." Hoàng Tín quát lên rằng: "Mặc xác nó, cứ đi đi." Dần dần đi gần tới khu rừng trước mặt, thì bỗng nghe tiếng thanh la, cua gõ vang lừng. Quần chúng ai nấy cũng đều kinh sợ hoang mang, phải cố công ra sức mà bỏ chạy. Hoàng Tín thấy vậy, quát chúng nó đứng lại, sắp hàng ra trước mặt, rồi bảo Lưu Cao coi áp lấy xe tù. Lưu Cao ngồi trên mình ngựa, cố hết sức mà không sao cất mồm lên được, trong miệng chỉ lẩm bẩm khấn rằng: "Nam mô cứu khổ cứu nạn Thiên Tôn, ôi trời ơi, 10 vạn quyển kinh, 30 đàn tiếu, cứu vớt cho tôi." Chàng vừa khấn vừa run sợ, sắc mặt biến hẳn, khi vàng khi xanh như là người mất máu. Duy Hoàng Tín là một tay võ quan xuất thân nên rất bền gan vững dạ, vỗ ngựa xong đến để mà xem. Như khi gần tới nơi thì thấy có 400-500 tiểu lâu la, người to sức khỏe, mặt mũi dữ tợn, đầu bích khăn hồng, mình mặc áo ngắn, lưng đeo gươm sáng, tay cầm giáo dài, chia bốn ngã vây bọc lấy bọn quân quan. Đoạn rồi có 3 hảo hán ở trong rừng xông ra, một người mặc áo xanh, một người mặc áo tím và một người mặc áo hồng, đều đội khăn chữ vạn, tay vác thanh đao, cùng trổ ra ngăn đón đường đi. Người đi giữa là cầm mao hổ Yến Thuận, người đi cạnh là Nụy Cước Hổ Vương Anh, và người đi cánh dưới là Bạch Diện Lang Quang Trịnh Thiên Thọ. 3 người cùng quát lên rằng: "Ai đi qua đó phải đứng dừng lại nộp 3.000 quân tiền thế, 3.000 quan tiền thế rồi mới được đi." Hoàng Tín ngồi trên mình ngựa thét mắng rằng: "Các anh không được vô lễ, trấn Tam Sơn ở đây có biết hay không?" 3 anh hảo hán là trừng mắt mà quát rằng: "Anh là trấn Vạn Sơn cũng phải để 3.000 quan tiền lại đây, bằng không thì chúng ta không buông tha cho nhà ngươi." Hoàng Tín đáp rằng: "Ta là đô giám đi việc quan, làm gì có tiền mà cho các ngươi?" 3 chàng kia cả cười mà nói rằng: "Đồ dám thì làm gì, đến ngay cả hoàng đế qua đây cũng phải nộp 3.000 tiền quan, nếu không thì lưu mấy người lại nơi đây rồi sao đem tiền đó mà đánh chuột." Hoàng Tín nghe nói nổi giận đùng đùng mắng rằng: "Quân cường tặc này vô lễ." Nói xong quát Tả Hữu trống chiên vỗ ngựa, múa gươm xông ra đánh Yến Thuận. Bên kia 3 vị hảo hán đều múa đao xông vào cự địch. Hoàng Tín ngồi trên mình ngựa hết sức đánh đỡ được hơn 10 hiệp thì nghe chừng sức kém, khó lòng mà địch nổi 3 người. Đằng kia Lưu Cao vẫn rung cầm cập, đứng ra nhìn lại thấy địa thế như vậy thì chỉ chực thừa cơ mà chạy thoát thân. Sao Hoàng Tín thấy thế, 3 người hăng hái thì sợ lỡ ra mình lại bị bắt thì tất nhiên sẽ bị giảm mất uy danh, liền ngoắt cương ngựa lại quay lối sau để chạy. 3 anh hảo hán thấy vậy cùng nhau gắng sức đuổi theo. Hoàng Tín không kịp nơm đến quân lính, cứ ra rồi hết sức mà chạy tháo một mình, tót ngay về trấn Thanh Phong. Quân lính trông thấy phía sau không thấy Hoàng Tín đâu nữa, liền reo hò ầm ĩ, bỏ cả xe tù mà kéo nhau chạy theo. Bấy giờ còn trơ một mình Lưu Cao, thấy nguy cấp tới nơi, vội vàng quất ngựa ra rồi cũng toan chạy theo cho thoát. Dè đâu mới chạy được mấy bước thì bị đám lâu la giật dây chằng dưới mặt đất, làm cho con ngựa ngã gục mà bắt bắn hẳn Lưu Cao ra xa. Bọn lâu la kéo nhau vào bắt trói Lưu Cao rồi cướp lấy xe tù mở ra để giải cứu. Khi đó Hoa Vinh đã đạp phá xe tù của mình, nhảy bổ ra ngoài giật đứt các dây trói ở nơi tai, rồi phá tan xe tù kia để đón Tống Giang đi ra. Bọn lâu la bóc lột quần áo của Lưu Cao đưa cho Tống Giang mặc, rồi cướp lấy con ngựa của Lưu Cao và ba cỗ xe ngựa mà đưa Tống Giang về trước. Đoạn rồi ba tay hảo hán cùng với Hòa Bình và mấy tên tiểu lâu la trói trần truồng Lưu Cao mà áp giải lên sân trại. Nguyên sau khi ba vị hảo hán ở núi Thanh Phong đã từ biệt Tống Giang thì trong lòng lấy làm ái nái không yên, bèn sai mấy tên lâu la tinh thạo đi đến trấn Thanh Phong để dò xem tin tức. Sau khi biết Hoàng Tính cùng Lưu Cao đã bắt cả Hoa Vinh cùng Tống Giang mà đóng xe tù giải lên quan phủ, nhất thế bà tai hảo hán phải ra công gắng sức đem tiểu lâu la chặn đánh giữa đường mà cứu hai người kia về trại. Hôm đó vào khoảng canh hai, kéo nhau về đến sân trại, vào tụ nghĩa sảnh, ba người mời Tống Giang và Hoa Vinh ngồi ở giữa, rồi sai dọn rượu lên cùng nhau tiếp đãi và cho phép đám tiểu lâu la cùng đi đánh chén với nhau. Bấy giờ Hoa Vinh cảm tạ ba tay hảo hán mà nói rằng: Hoa Vinh cùng ca ca tôi nhờ được tay hảo hán cứu cho, thật là ân sâu nghĩa nặng, chúng tôi xin khắc cốt ghi tâm để sau này được báo đáp. Vì Hoa Vinh tôi có vợ và em gái ở trại Thanh Phong, tất nhiên sẽ bị Hoàng Tính bắt bớ lôi thôi, vậy nay có phương kế nào mà cứu ra cho được? Yến Thuận đáp rằng: Xin tri trại cứ vững tâm, chắc rằng Hoàng Tính cũng không khi nào dám bắt cung nhân, mà nếu có nở lòng quyết bắt thì tất nhiên cũng phải đem qua lối này, chứ không thể đi đâu mà thoát được. Đến sáng mai ba anh em tôi xin xuống núi một phen để đón cung nhân và lệnh muội về đây một thể. Nói đoạn liền sai tiểu lâu la đi trước để dò thăm tin tức. Hoa Vinh nghe nói liền đứng dậy tạ ơn Yến Thuận. Tống Giang bảo với Yến Thuận rằng: Xin hiền đệ truyền giải Lưu Cao lên đây cho tôi. Yến Thuận vâng lời, sai lâu la trói Lưu Cao vào cột nhà rồi nói với Tống Giang rằng: Xin môi lấy ruột gan quân tàn ác để ăn mừng cho ca ca. Hoa Vinh nói: Để đó tôi hạ thủ cho mới được. Tống Giang trỏ mặt Lưu Cao mà nói rằng: Quân tàn ác bất nhân kia, ta với ngươi xưa nay có can thiệp thù oán gì nhau? Ngươi nỡ nào vì một đứa đàn bà vong ân bội nghĩa mà hại cả đến ta? Hoa Vinh đứng dậy mà mắng rằng: Ca ca hỏi làm gì những cái giống khốn nạn ấy, cho mà bẩn mồm. Nói đoạn liền lấy dao rạch lấy ruột của Lưu Cao đem vào để trước mặt Tống Giang, rồi sai lâu la vứt xác của nó đi một xó. Giàu oan liếc đá giang hồ, từ nay bội bạc ngoan ngu hết hồn. Bấy giờ Tống Giang mới nói với mọi người rằng: Ngày nay tuy đã giết được đứa thất phu đây mạc ấy, song còn con mụ đàn bà khốn nạn kia ta không thể nào mà tha thứ cho được. Vương Anh lại đáp luôn rằng: Sáng mai tôi xin đi bắt về đây, tất phen này sẽ về tay tôi hẳn. Chúng nghe nói liền ôm bụng nhau mà cười. Đoạn rồi ăn uống vui cười, mãi đến đêm khuya mới nghỉ. Sáng hôm sau cùng nhau bàn định đi đánh trại Thanh Phong. Yến Thuận nói với mọi người rằng: Hôm qua bọn lâu la đều bị khó nhọc suốt ngày, hãy xin tạm cho nghỉ một hồi, rồi sáng mai sẽ đi sớm cũng được. Tống Giang cùng đi với mọi người đều khen phải, liền cho tụi lâu la được nghỉ một hôm để hôm sau lại đi đánh trại. Nói về Hoàng Tính thì một mình chạy trốn về trại Thanh Phong, bèn kiểm điểm binh mã, canh giữ bốn mặt cửa trại, rồi thảo công văn giải bày sự nguy cấp. Hoa Vinh liên kết với giặc núi Thanh Phong, trại Thanh Phong sớm hôm nguy cấp, để báo với tri phủ Mộ Dung và sai lương tướng mau mau đi trừ liễu cho xong. Quan tri phủ Mộ Dung tiếp đọc được công văn phi báo khẩn cấp về việc quân tình, lại lấy làm cả kinh, liền lập tức sai gọi Thanh Châu chỉ huy tổng quản binh mã là Tần thống chế để bàn định việc quân. Người này họ Tần tên Minh, quê ở Khai Châu Sơn Hậu, tính nóng nảy, tiếng to như sấm, người ta thường gọi là Tịch Lịch Hỏa Tần Minh, vốn nhà dòng dõi võ quan, khiến tay gậy Lan Nha, tức là nanh con lan, sức khỏe muốn người, không sao địch nổi. Bấy giờ Tần Minh nghe lệnh tri phủ cho mời, bèn vội vàng vào nha thương nghị. Hoàng phủ Mộ Dung đưa giấy báo cho Hoàng Tính và Tần thống xem, nói rằng: Thống chế xem xong cả giận mà mắng: Thằng trẻ con đâu dám vô lễ đến như thế. Việc này ngài không cần phải lo, tôi xin đem quân mã đi ngay, nếu không bắt được giặc xin thề không thông thấy mặt ngài nữa. Nếu tướng quân chậm trễ một chút thì e sợ khi họ đến đánh trại Thanh Phong thì nguy mất. Khi nào mà dám chậm trễ, đêm nay tôi xin điểm lấy binh mã, rồi sáng sớm mai phải đi ngay mới được. Quan phủ nghe nói cả mừng, liền truyền lệnh sắp sẵn các thức ăn rượu thịt cùng với lương khô, đem để cho ngoài thành khao thưởng cho quân sĩ. Khi đó Tần Minh nghe nói Hoa Vinh làm phản thì trong bụng sôi nổi. Giận dữ, bèn lên ngựa về dinh chỉ huy, điểm lấy 100 quân mã, 100 quân bộ, truyền cho ra thành dàn trận thế để sắp sửa hành binh. Quan phủ Mộ Dung đem người nhà ra một nơi tự viện ở ngoài thành, xài chân bánh hâm rượu để đợi quân sĩ ra thành mà khao thưởng. Khi kéo quân ra tới cửa thành trước mặt, viết một lá cờ đỏ 7 chữ binh mã tổng đốc Tần thống chế rất là to. Tần Minh mặc áo nhung phục, ngồi trên mình ngựa, quả nhiên là một bậc dũng tướng anh hùng. Tần Minh dẫn quân mã đến gần tự viện, thấy tri phủ đứng đón ở đó, liền vội vàng xuống ngựa để nghênh tiếp. Tri phủ nâng chén rượu mà mời khuyên Tần Minh và dặn dò cặn kẽ, chúc cho chóng được tấu khải trở về. Khi khao thưởng quân sĩ đã xong, bèn nổi mấy tiếng súng hiệu, rồi Tần Minh từ giả tri phủ mà nhảy lên mình ngựa, dàn thành đội ngũ nghiêm trang mà kéo quân đi đến núi Thanh Phong. Bọn Tiểu Lâu La ở trên núi biết tin tức, liền phi báo cho các vị hảo hán. Bấy giờ các vị hảo hán đang sửa soạn đi đánh trại Thanh Phong, bỗng nghe tin báo Tần Minh đã kéo quân đến đánh, thì ai nấy cũng đều nhìn nhau, không biết kế sách gì để mà cự địch. Hoa Vinh bảo với mọi người rằng: việc này các ngài không cần phải lo xin cứu, cứ cho Tiểu Lâu La ăn uống no say, rồi tôi sẽ có kế sách để thi hành. Trước hết ta hãy chơi nhau cho bằng sức, rồi sau đó dùng mẹo mới xong. Xin cứ như thế này. Thế này thì có được không? Tống Giang vỗ tay khen rằng: Diệu kế, phải làm như thế mới được. Nói đoạn liền cùng Hoa Vinh cắt đặt các việc và sai đám Tiểu Lâu La phải phòng bị cho sẵn sàng để thi hành kế sách. Hoa Vinh chọn lấy một con ngựa tốt, rồi một bộ áo giáp giấy cùng với đồ gươm, giáo cung tên để ra nghênh địch. Nói về Tần Minh, khi dẫn quân đến địa phận núi Thanh Phong, liền hạ trại ở ngoài 10 dặm. Sáng hôm sau đầu trống canh năm, quân sĩ trở dậy thổi cơm ăn thật sớm. Ăn uống xong, nổi súng hiệu kéo quân ra chỗ rộng ở sát núi Thanh Phong mà dàn thành trận thế. Bỗng đầu nghe tiếng chuông trống vang trời, Tần Minh liền kiềm cương ngựa lại, đứng dừng lại, hoành ngang cây gậy lan nha, trợn mắt lên mà nhìn thì thấy Tiểu Lý Quản Hòa Vinh dẫn một toán binh ngựa phi xuống dưới núi. Khi xuống đến dưới chân núi, Hòa Vinh sai bày ra thế trận, rồi cầm giáo ngồi trên mình ngựa, quay mặt cúi chào Tần Minh. Tần Minh giận dữ mà quát lên rằng: ngươi là một mệnh quan của triều đình, vốn dòng dõi cửa tướng xưa nay, triều đình sai ngươi giữ chức tri trại, coi giữ một phương, lọng nước ân vua, phỏng có điều gì mà tệ bạc? Lẽ nào ngươi dám liên kết với giặc cướp mà bội bạc lại với triều đình như vậy? Nếu ta đến đây bắt ngươi đem về nộp với triều đình, ngươi có phải biết là điều thì phải xuống ngựa chịu trói cho xong, chớ để ta bận đến chân tay mà thêm việc. Hoa Vinh tươi cười mà đáp rằng: giảm bổng tổng quản, như Hoa Vinh này có bao giờ dám mang tâm bội bạc triều đình cho nặng? Cái đó chẳng qua là lão lưu cao, lấy không làm có, đem việc công để trả thù riêng, khiến cho nhà tôi có nhà cũng như mất, có nước thì cũng như không. Bởi thế nên phải tạm đến lánh mình ở nơi đây, xin tổng quản xét lại mà giải cứu cho. Tần Minh không hỏi phải trái chi hết, quát ngay lên rằng: không xuống ngựa cho ta trói lại, còn đợi đến bao giờ? Ngươi đừng nói khéo để rồi loạn tâm quân. Nói xong liền thét tả hữu khua trống rồi múa gậy, xông vào đánh Hoa Vinh. Hoa Vinh cả cười mà nói rằng: té ra Tần Minh không hiểu lòng tốt của ta. Ta đây nghĩ đến ngươi là một chức quan trên, nên mới khiêm nhượng mà nói như vậy. Ngươi đã cho ta là sợ ngươi hay sao? Nói đoạn múa giáo xông tới mà đánh Tần Minh. Đôi bên cự địch với nhau tới 40-50 hiệp, vẫn chưa quyết được hơn thua. Hòa Vinh lừa miếng phá đỉnh rồi quay ngựa ra lối đường nhỏ ở dưới núi mà bỏ chạy. Tần Minh cả giận phóng ngựa đuổi theo Hòa Vinh. Hòa Vinh cắp giáo vào nách, tay tả cầm cung, tay hữu tuốt một mũi tên đặt lên trên cung, rồi dừng ngựa lại quay mình mà bắn một phát trúng ngay vào mũ của Tần Minh. Tần Minh giật mình kinh sợ, không dám đuổi theo Hòa Vinh, liền quay ngoắt lại toan đuổi theo đám Lâu La để giết. Về đầu khi quay mình trở lại thì chúng Lâu La đã chạy trốn hết lên núi, mà bên kia Hòa Vinh cũng đã kéo về sân trại cả hết rồi. Tần Minh thấy vậy trong lòng lại càng căm tức, liền quát quân chúng phải đánh trống khua chiêng mà kéo lên núi. Bây giờ chúng quân reo hò ầm ĩ, rồi đám động bộ binh xông lên núi trước. Khi qua được vài ba ngọn núi thì thấy có nơi nguy hiểm ở trên, đều có đá gỗ ầm ầm ném xuống. Tụi bộ binh bị ném ngã có tới 40-50 người, liền kinh sợ xô xuống mà không dám lên nữa. Tần Minh lại càng sôi nổi giận dữ, bèn đem đám quân mã đi quanh dưới chân núi để tìm một con đường để tiến lên. Chúng cứ tìm quanh quẩn mãi, đến trưa chợt nghe thấy bên tay có chiêng trống vang lần, rồi có một đội quân cờ đỏ ở trong đám cây rậm đi ra. Tần Minh dẫn quân mã cố đuổi đến nơi thì bỗng dưng chiêng đã im mà cờ đỏ cũng không còn thấy nữa. Nơm đến chỗ đó không phải là con đường lớn mà chỉ có một lối nho nhỏ, mà giữa lối toàn là cây chặt để ngổ ngang ở nơi đó, không sao mà đi được. Tần Minh vừa sai quân dọn lối để đi thì có một tên lính vào báo rằng mạn núi bên kia đông có chiêng trống và một toán quân cờ đỏ kéo ra. Tần Minh nghe báo liền dẫn quân mã phi sang góc bên đông để mà đánh. Khi sang tới nơi thì lại thấy im phăng phắc không thấy gì hết. Chàng lấy làm căm tức, phóng ngựa đi tìm khắp xung quanh, nhưng toàn là cây gãy cành nghiêng, không có con đường lối nào mà đi cho được. Bỗng lại thấy có người đến báo rằng góc núi bên tây lại nghe thấy tiếng chiêng trống, lại có một toán quân cờ đỏ lại kéo ra. Tần Minh vội vàng phi ngựa sang góc bên tây thì cũng không thấy tâm hơi đâu cả. Tần Minh vừa tức giận vừa nghiến lợi nghiến răng quanh co uất ức một mình, thì lại thấy phía đông có cờ trống nổi lên. Chàng phải đem quân quay sang đuổi phía đông, về đâu đến nơi lại im lặng không thấy gì hết. Chàng ta tức nổ gan ruột, quát quân sĩ toan tìm đường để lên núi. Chợt đâu lại nghe thêm tiếng chiêng trống âm ỉ ở phía bên tây như thúc giục tới gần. Chàng lại phải quay sang bên đó. Khi tới nơi thì cũng không thấy gì, tìm khắp cả vẫn không thấy đường lối trên núi nào cả. Bấy giờ trong một đám quân sĩ nói với Tần Minh rằng quanh đây không có đường lớn, ta muốn đi lên thì sang mạn núi đông nam mới tìm ra lối đi. Nếu cứ quanh quẩn ở đây thì không khéo sẽ lỡ ra sự nguy hiểm. Tần Minh nghe nói vậy vội truyền lệnh cho quân sĩ mau mau kéo quân về mạn núi đông nam. Khi tới dưới núi thì trời đã gần tối, người ngựa đều mệt nhoài không sao đi được, bèn bảo nhau đóng trại để làm cơm. Chợt đâu trông lên phía núi đã thấy đèn đuốc sáng rực, chiêng trống ầm ĩ cả lên. Tần Minh cả giận lại phải kéo 40-50 quân mã lại đi lên núi. Khi lên được mấy bước bị tên đạn bắn xuống như mưa, bị trúng thương mấy anh binh sĩ. Tần Minh lại phải rút quân trở xuống mà truyền cho làm cơm ăn. Chúng vừa mới bắt đầu ăn cơm thì lại có 80-90 bó lửa ở trên núi lại bắn xuống. Tần Minh vội vàng toan dẫn quân đến thì lửa đã bị tắt rồi. Đêm hôm đó tuy có mặt trăng song bị mây mờ che tối nên đường đi cũng lờ mờ khó hiểu. Tần Minh căm tức quá chừng, liền sai quân lính lấy lửa ra đốt cháy khắp xung quanh. Chợt thấy trên mỏm núi có tiếng sáo thổi véo von. Tần Minh vội phóng ngựa lại xem thì thấy có mười mấy bó lửa sôi sáng góc núi. Hòa Vinh đang tiếp rượu với Tống Giang ở nơi đó. Tần Minh thấy vậy trong lòng căm tức bội phần, bèn đứng dừng ngựa ở dưới mà quát lên với Hòa Vinh. Hòa Vinh ngồi trên cười mà nói rằng: Tần thống chế bất tất nóng nảy, hãy lui về đi, rồi sáng mai ta sẽ quyết một trận sống chết với nhà ngươi. Tần Minh âm âm giận dữ quát lên rằng: Đồ phản tặc, mày hãy xuống đây đối địch với ta vài 300 hiệp mới được. Hòa Vinh cứ cười mà đáp rằng: Tần tổng quản, hôm nay ngươi đang mệt nhọc, dẫu ta có đánh được ngươi thì cũng không lấy gì làm thích lắm. Ngươi hãy cứ về ở dưới chướng mà chửi mắng ầm ĩ cả lên đi. Đường Khì bắn giết ông Sòm thì chợt thấy quân mã của mình cũng bị rối loạn. Tần Minh vội vàng quay ngựa trở xuống núi để xem. Khi đó ra được núi bên kia có đạn lửa bắn xuống, đằng sau lưng thì có Toán Lâu La nấp trong bóng tối bắn ra. Quân mã thấy vậy đều kinh sợ kêu thét mà kêu nhau kéo xuống khe mà chạy thoát. Bấy giờ vào khoảng canh ba, bọn quân mã đang nấp ở trong khe thì bỗng dưng có ngọn nước ở dòng trên chảy xuống, làm cho quân mã đều hốt hoảng hãi hùng mà tranh nhau hết sức nhảy lên bờ, lại bị đám Lâu La kia quăng dây móc bắt sống mà đem lên núi. Còn anh nào ở dưới khe thì bị ngập tràn mà chết chìm cả ở dưới đó. Lúc đó Tần Minh lại càng tím ruột thâm gan, trong trước trong sau thấy có một con đường nhỏ đi lên trên núi, chàng liền xốc ngựa mà song sọc đi lên. Dè đâu vừa đi được 40 năm bước thì bỗng dưng người và ngựa đều ngã lăn xuống hố. Đoạn rồi có 40-50 tên Lâu La ở đâu đổ ra, lột hết cả quần áo và quân khí của Tần Minh, rồi bảo nhau trói chặt lại, dắt lấy cả ngựa mà giải lên núi Thanh Phong. Nguyên trước Hòa Vinh đã lập kế, sai mấy bọn tiểu Lâu La hoặc ở bên đông núi hoặc ở bên tây núi cứ lần lượt kéo nhau mà dẫn dụ khiêu khích, khiến cho Tần Minh phải mỏi mệt khốn đốn, không sao mà yên được. Rồi lại sai đem túi đất lắp hai bên dòng suối, đợi đến đêm khuya cố bức bách cho quân mã phải lẩn trốn xuống đó, rồi mới tháo nước ở đầu trên cho bọn quân đắm đuối. Bởi vậy Tần Minh mang 500 quân mã đã già phân nửa bị chết ở trong khe, còn hơn 100 người và 7-80 cổ ngựa đã bị bắt sống, mà không sót một ai là thoát thân mà về được. Bấy giờ trời đã gần sáng, Hòa Vinh, Tống Giang cùng ba vị đầu lĩnh đang ngồi trên tụ nghĩa sảnh thì thấy bọn Lâu La giải Tần Minh vào. Hòa Vinh trông thấy vội vàng ở trên ghế nhảy xuống dưới thềm, cởi trói cho Tần Minh, kéo lên trên sảnh rồi cúi đầu xuống mà lại. Tần Minh vội đỡ dậy mà nói rằng: "Ta đã bị bắt đến đây, chỉ có giết chết mà thôi, càng chi mà phải xử như vậy?" Hòa Vinh quỳ xuống mà đáp rằng: "Bọn tiểu Lâu La ngu dốt không biết, lỡ phạm đến tôn nhang, xin ngài hãy tha tội cho." Nói đoạn sai người lấy áo xiêm gấm đưa cho Tần Minh mặc. Tần Minh mới hỏi Hòa Vinh rằng: "Vị hảo hán ngồi kia là ai, xin cho tôi được biết." Hòa Vinh nói: "Người ấy là anh em với tôi, họ Tống tên Giang, làm ấp ti ở huyện Vận Thành khi trước. Còn ba người đây là Yến Thuận, Vương Anh, Trương Thanh, làm chủ trại ở nơi đây." Tần Minh ngạc nhiên mà nói rằng: "Ba vị này tôi đã hiểu, song ấp ti đây là người ở Sơn Đông, có phải cặp thời Vũ Tống Công Minh đó chăng?" Tống Giang cung kính đáp rằng: "Vâng, chính là tôi đây." Tần Minh nghe nói liền thụp xuống đất mà lại rằng: "Tôi nghe tiếng nghĩa sĩ đã lâu, nay được gặp nơi đây thật là thỏa lòng khát vọng." Tống Giang cũng vội vàng cung kính mà đáp lễ. Tần Minh thấy hai chân Tống Giang có vẻ đau đớn gượng gạo, liền mới hỏi rằng: "Chẳng hay chân ngài phải làm sao như thế?" Tống Giang liền đem hết chuyện từ khi xa lánh Vận Thành cho đến khi Lưu Cao bắt đánh thuật hết tất cả cho Tần Minh nghe. Tần Minh nghe chuyện lắc đầu mà kêu rằng: "Nếu cứ lời đằng kia nói thì cơ hồ lỡ mất hết việc to. Việc này để tôi về bẩm lại với quan phủ Mộ Dung mới được." Bọn Yến Thuận bèn lưu Tần Minh ở lại, rồi nhất diện xài giết dê lợn để thết đãi. Các quân sĩ bắt được đều cho vào ở một phòng mà thưởng cho cơm rượu tử tế. Khi uống đồ đầu vào tuần rượu, Tần Minh vội đứng dậy mà nói rằng: "Nay được các vị hảo hán có lòng tốt mà không giết hại Tần Minh, vậy xin trả lại các đồ mũ áo ngựa gậy để Tần Minh trở về Bản Châu cho tiện." Yến Thuận cười mà đáp rằng: "Tổng quản không nên cố chấp như vậy. Tổng quản dẫn 500 quân mã đến đây, không sót một người nào. Nay nếu trở về châu phủ, tất nhiên sẽ bị quan phủ khó dung tha. Vậy chi bằng tổng quản hãy tạm ở nơi đây, chia vàng xẻ áo cùng nhau định đoạt tự do. Như thế chả hơn là luồn cuối, lại càng thêm nhọc mệt hay sao?" Tần Minh nghe nói đi thẳng xuống thềm mà đáp rằng: "Tần Minh này sống làm người nhà Tống, chết thì làm ma của nhà Tống. Triều đình đã giao cho chức tổng quản, lại kiêm chức thống chế sứ quan. Xưa nay có điều chi phụ bạc với Tần Minh, mà Tần Minh lại nỡ đem lòng bội bạc cho đành. Các vị hảo hán định giết tôi thì cứ giết đi cho mà rảnh." Hoa Vinh vội vàng chạy xuống kéo tay Tần Minh mà nói rằng: xin huynh trưởng hãy quan tâm nghe tiểu đệ nói vài câu xem đã. Tôi nay cũng con nhà tước lộc của triều đình, chỉ bị người ta bức bách mà phải tạm lánh ở nơi đây. Còn như tổng quản ngài đã không bằng lòng với nghề lạc thảo thì cũng xin ngồi chơi cho trọn bữa cơm hôm nay, rồi tôi sẽ nộp trả các đồ quân khí cho ngài được trở về Thanh Châu. Tần Minh khăng khăng một mực không nghe. Hoa Vinh lại tiếp luôn rằng: mấy hôm trước tổng quản đã khó nhọc dòng đuổi suốt cả đêm ngày, vậy xin để cho con ngựa ăn uống nghỉ ngơi rồi sẽ trở về mới được, đi đâu mà phải vội. Tần Minh nghe nói cũng có lý, bèn trở lại vào trong sảnh cùng ngồi uống rượu. Nằng năm vị hảo hán lùn lưu rót rượu để mời. Hôm đó Tần Minh vừa phần mệt nhọc la đà, vừa phần bị các hảo hán ân cần mời mọc, dần dần cũng phóng tâm uống rượu, cho tới khi rượu đã quá say thì vật vào trong phòng để mà nghỉ ngơi. Tần Minh ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau mới bừng mắt tỉnh dậy, vội vàng rửa mặt rồi tháo thứ xin phép được trở về. Mấy vị hảo hán cố lòng cầm bắt giữ Tần Minh ở lại để ăn bữa cơm, rồi đem các đồ mũ giáo gươm ngựa mà trả lại. Tần Minh vâng lĩnh các đồ nhung khí, đội mũ mặt giáp cầm gậy lan nha, nhảy lên mình ngựa, rồi từ tạ mọi người mà đi xuống núi, trở về núi của Thanh Châu. Khi đi gần tới Thanh Châu, còn cách chừng khoảng 20 dặm đường, Tần Minh xa trong đám khói bụi, không thấy có một người nào qua lại ở nơi đó, thì lấy làm nghi ngại vô cùng. Dần dần về tới trong thành, thấy mấy trăm nóc nhà ở ngoài thành khi trước đều bị cháy hại tồi tàn, chỉ còn trơ có một đống gạch vụn vất ngang tàn trên mặt đất. Quanh đó lại có số con trai con gái bị chết cháy, không biết bao nhiêu mà kể. Tần Minh thấy vậy cả kinh, bèn đánh ngựa qua đám tro tàn mà thẳng tới thành gọi người mở cửa. Khi vừa tới nơi thấy đích kiều cất cao lên, mà hai bên cổng thì cắm cờ lên hiệu, bèn dàn các đồ binh khí dự bị để đánh giặc ở nơi đó. Tần Minh dừng ngựa lại, đứng kêu to lên rằng: có ai trong thành bỏ đích kiều xuống cho ta được vào. Trong thành nghe tiếng Tần Minh gọi thì bỗng dưng nổi hiệu trống chiêng mà hò reo ầm ĩ như là giặc đến bên thành. Tần Minh đứng bên ngoài kêu rằng: ta là Tần tổng quản đây, quân bày hãy mau mở cửa cho ta vào. Vừa nói dứt lời thì thấy Mộ Dung tri phủ treo lên vọng canh ở thành mà quát lên rằng: quân phản tặc kia bay không biết liêm sĩ, lại còn vác mặt đến nơi đây toàn lừa ta mở cửa thành cho ngươi nữa hay sao? Tần Minh ngạc nhiên kinh lạ mới hỏi rằng: Tần Minh có điều chi mà tông tổ lại nói như vậy? Tri phủ lại quát lên rằng: có điều chi mà ngươi còn phải hỏi ta hay sao? Đêm hôm qua ngươi đem quân đến đánh thành không được, sao lại đốt nhà đốt cửa làm hại muôn dân? Hiện nay ta đã sớ tấu lên triều đình, chỉ đợi nay mai sẽ bắt được ngươi là xé thay ra làm muôn đoạn thì ta mới cam tâm. Triều đình có phụ bạc gì ngươi mà ngươi nỡ bất nhân đến như vậy? Tần Minh cũng lấy làm ngạc nhiên mà đáp rằng: Tần Minh này thua thiệt, mất cả quân mã, sao lại bị chúng bắt lên núi, đến giờ mới được thoát về nơi đây. Đêm qua Hà Tần có đánh thành bao giờ? Tri phủ quát lên mà nói rằng: ta đây không được biết các đồ mũ giáp gậy ngựa của ngươi hay sao? Quân lính trên thành đây không ai mà không trông thấy chính ngươi cởi ngựa cầm côn xông pha trong đám lửa mà giết hại dân gian, ngươi còn chối làm sao cho được? Cho rằng ngươi có bị thua và bị bắt đi nữa thì 500 tên lính mang đi lại không còn một đứa nào để trốn về để báo lại hay sao? Bây giờ định đánh lừa ta mở cổng thành để ngươi vào cướp lấy vợ con mang đi, nhưng phải biết rằng vợ con ngươi đã bị giết chết hết cả rồi, chỉ còn mấy cái thủ cấp đây nè, có xem thì bảo quân sĩ nó sẽ bêu lên cho mà được sấy xem thấy. Nói đoạn sai quân sĩ đem bêu đầu vợ con của Tần Minh lên cho mà xem. Tần Minh là một người nóng tính, khi trông thấy đầu vợ con bị chém chết hết thì đùng đùng phẫn uất, không biết phải nói làm sao cho được. Bấy giờ trên thành lại bắn tên đạn như mưa, Tần Minh bất đắc dĩ phải quay mình chạy lánh sang nơi ngoài. Khi nôm ra thấy mặt đất ở ngoài thành còn lốm đốm một vài nơi chưa dứt khói lửa, chàng quanh đi quẩn lại nghĩ ngợi một mình, nhưng muốn tìm nơi mà tự tử cho xong. Hồi lâu chàng liền giống cương ngựa mà lững thững đi theo con đường ở phía trước. Đi được 10 dặm đường chợt thấy trong đám rừng cây trước mặt có một tụi nhân mã đi ra, có năm vị hảo hán đều cởi ngựa buông cương đi trước. Năm người ấy là Tống Giang, Hoa Vinh, ba anh em Yến Thuận, dẫn một toán 200-300 lâu la đến đó. Bấy giờ Tống Giang trông thấy Tần Minh, liền nghiêng mình cúi chào mà nói rằng: "Sao tổng quản lại không trở lại phủ Thanh Châu mà một mình một ngựa vơ vẩn nơi đây, thế định đi đâu bây giờ?" Tần Minh nghe hỏi mặt hầm hầm đầy những nộ khí mà đáp rằng: "Không biết cái thằng giặc cướp trời chu đất diệt nào, nó ăn mặc giả mạo như ta, rồi đem quân về đánh trong thành, đốt hại nhà cửa của lương dân, làm vợ con tôi bị chết lây vì nó, khiến tôi đây cũng lên trời hết lối, xuống đất cũng không còn đường, không biết làm sao cho được. Bây giờ nếu vớ được cái thằng ấy, dù thế nào cũng phải đánh cho nó một mẻ, gọi là hết gãy gãy mới thôi." Tống Giang mỉm cười mà đáp rằng: "Dám thưa tổng quản, tôi có một câu chuyện này, song ở đây không nói tiện, vậy xin đón ngài hãy về lại sân trại, rồi sẽ bẩm rõ với ngài." Tần Minh đương lúc phẫn uất vô liêu, bất đắc dĩ cũng phải nghe theo lời, mà theo năm người cùng thẳng dông về núi Thanh Phong. Khi về tới sân trại, bọn tiểu lâu la đã sắp sẵn rượu chè ở trên tụ nghĩa sảnh để mà đợi chờ. Năm vị hảo hán mời Tần Minh ngồi ở trên ghế, rồi nhất tề quỳ xuống trước mặt Tần Minh. Tần Minh thấy thế cũng vội vàng quỳ xuống mà đáp lễ. Tống Giang bắt đầu nói lên rằng: "Dám xin tổng quản tha lỗi cho tôi, hôm nay tổng quản không có lòng hạ cố, nhất định không chịu lưu lại ở sơn trại nơi đây. Bởi vậy Tống Giang sẽ định ra một kế, cho tên lâu la hơi giống tướng dạng, ăn mặc các đồ mũ giáp cùng cởi ngựa cầm quân khí của ngài, mà dẫn quân về đánh phủ Thanh Châu, rồi lại cho Yến Thuận, Nụy Hổ đem 50 người đi giúp sức, giả làm tổng quản định vào đánh thành để cướp lấy vợ con, rồi lại đốt nhà giết người để dứt hẳn lối về của tổng quản. Cái đó đều là tội của chúng tôi làm, vậy nay chúng tôi mời ngài đến đây để xin được tha thứ cho." Tần Minh nghe nói như xé đứt ruột gan, toàn đứng lên để đánh nhau với bọn Tống Giang cho hả dạ. Song một là vì cùng một tinh tú giáng sinh nên tính tình rất hợp, hai là bị bọn họ đã lấy lễ phép bó buộc, không sao mà trở mặt cho đành, ba là có cái oai cũng khó lòng ra địch nổi bọn đó. Bởi vậy Tần Minh đành phải nén lòng tức giận mà nói rằng: "Anh em các ông làm như thế vẫn biết có lòng tốt muốn lưu Tần Minh ở lại nơi này, song chỉ thiệt riêng cho Tần Minh đó là vợ con đều bị chết cả, không lấy chi mà lạc thú trên đời, như thế phỏng có độc địa hay không?" Tống Giang mới đáp rằng: "Nếu không làm như thế, khi nào huynh trưởng nỡ dứt lòng mà đến được nơi đây? Hiện nay Hoa Vinh có một người em gái, tư chất cũng rất hiền tệ hơn người, vậy huynh trưởng có ưng thuận thì xin cho sắm sửa tư trang mà làm lễ tục huyền ngay lập tức, huynh trưởng sẽ nghĩ sao?" Tần Minh thấy bọn kia hết lòng kính ái như vậy, liền cũng nguôi ngoai trong lòng mà không còn nói năng chi nữa. Bấy giờ Hoa Vinh đứng dậy mời Tống Giang vào ghế, rồi Tần Minh, Hoa Vinh, ba vị hảo hán theo thứ tự mà ngồi. Đoạn rồi kéo cờ hiệu, chè chén vui mừng cùng nhau thương nghị để mà đánh trại Thanh Phong. Tần Minh nói rằng: "Việc đó rất là dung dị, các ông không cần phải quan tâm. Nguyên Hoàng Tính là người thuộc hạ của tôi, thì trước tôi có dạy bảo các môn võ nghệ, còn tôi thì rất là thân mật. Vậy ngày mai tôi sẽ đến đó thuyết cho anh ta nhập bọn, rồi sẽ đem bảo quyến của Hoa Vinh sang bên đây và bắt lợi vợ con của Lưu Cao để báo thù cho huynh trưởng, như thế thì phỏng không được chăng?" Tống Giang nghe cả mừng mà nói rằng: "Nếu được tổng quản giúp sức cho như thế thì còn gì hơn nữa." Nói đoạn cùng nhau chè chén cho đến chiều mới tan. Nói về Hoàng Tính, từ khi báo quan phủ Thanh Châu xong rồi, sai bắt dân phu cùng lính trại hết sức canh phòng cẩn mật và sai đi dò la tin tức các nơi. Chàng đợi luôn mấy hôm không thấy phủ Thanh Châu đem binh đến cứu, trong lòng lấy làm lo sợ, không biết là xử trí như thế nào. Chợt một hôm thấy quân sĩ vào mà bảo rằng: "Có quan tổng quản Tần Minh một mình một ngựa đến gọi mở cửa ở ngoài trại." Hoàng Tính nghe bảo vội vàng lên ngựa ra xem, quả nhiên chỉ có Tần Minh một mình một ngựa đứng ở bên ngoài, không có một ai theo hầu hết. Chàng liền truyền quân sĩ mở trại, bỏ đích kiều xuống để đón Tần Minh đi vào. Khi đến công sảnh ở đại trại, Hoàng Tính mời Tần Minh ngồi mà nói rằng: chẳng hay tổng quản cớ sao mà lại một mình tới nơi đây. Tần Minh liền đem chuyện bị thua hôm trước thuật lại cho Hoàng Tính nghe mà nói rằng: cặp thời Vũ Tống Công Minh là một người trọng nghĩa khinh tài, thiên hạ ai nấy cũng biết. Hiện nay tôi đã vào đảng ở trại Thanh Phong, vậy muốn đến đây nói với Hoàng quân để mà đến cùng nhau nhập bọn cho vui, càng chi lưu luyến chốn này để chịu người ta đè nén. Hoàng Tính nghe nói liền đáp rằng: Hoàng Tính tôi vợ con chưa có, cũng không có hệ lụy điều chi, và vả chăng đã có ân quan ở đó thì lẽ nào tôi không chịu theo. Nhưng trước đây không thấy nói có Tống Công Minh nơi đó, mà sao bỗng dưng lại có ở nơi đó. Tần Minh mới cười mà nói: ấy chính là anh Hổ Trương Tam ở Vận Thành mà bác Toan giải đi hôm trước đó. Bây giờ ông ta sợ nói thật tên thì vỡ chuyện, nên phải nói dối là Trương Tam. Hoàng Tính nghe nói đập chân xuống đất mà than rằng: chết nổi, nếu bây giờ tôi biết ông ta là Tống Công Minh thì đã tha ngay rồi, còn đâu mà sanh ra lắm sự lôi thôi. Cái đó chẳng qua là nể mặt Lưu Cao, xích nữa thì phải nguy mất một người nghĩa sĩ. Đang khi hai người bàn định với nhau để sắp sửa ra đi thì bỗng có tin báo hai đường quân mã ở đâu đã đến đánh nơi trại. Hai người nghe báo vội vàng cùng nhau lên ngựa để ra cửa trại mà nghênh địch. Mới hay lòng người ai bán mà mua, xưa nay mấy kẻ lọc lừa nên thân. Ở đời có oán có ân, biết đời phải lựa đồng cân cho đều. Hay chi những thói ngoan điêu gây nên thảm họa trăm chiều tại ai. Một phen khói lửa tung trời, thành xương vũng máu, hỏi đời biết chăng.